Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Năm, 27 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phaero vào trưa thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại ơn gọi của Sơ Lucia Maule tại Học viện Giáo hoàng Ephata Phaolô VI ở Belém, hội nhập trẻ em khiếm thính vào đời sống xã hội. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh đọc tin tức.
Baghdad đáp lại lời thỉnh cầu của Đức Hồng Y Rafael Luis Sacco, thường phụ giáo chủ Công giáo Kande, chính phủ Iraq đã quyết định lễ Giáng sinh là nghi lễ chính thức tại nước này. Quyết định này có giá trị đối với mọi người dân Iraq chứ không phải chỉ áp dụng đối với các tín hữu Kitô tại nước này. Sứ điệp ngắn của chính phủ được truyền đi hôm 24 tháng 12 nói rằng: "Chúc mừng lễ Giáng sinh cho mọi người công dân Kitô cũng như mọi người dân Iraq và tất cả những người mừng lễ này trên thế giới." Đài truyền hình CNN truyền đi hôm 25 tháng 12 vừa qua cho biết, quyết định trên đây của chính phủ Iraq thay khoản luật về vấn đề này. Sau cuộc xâm lăng của quân đội Mỹ hồi năm 2003 cho đến nay, số tín hữu Kitô tại Iraq đã giảm từ 1.400.000 người xuống còn khoảng 300.000 như hiện nay. Hàng trăm ngàn Kitô hữu đã phải di tản ra nước ngoài vì tình trạng thiếu an ninh, khủng hoảng kinh tế và nạn bạo lực do các nhóm vũ trang thuộc nhà nước Hồi giáo IS gây ra.
Hôm 24 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến Iraq để bắt đầu cuộc viếng thăm trong 5 ngày cho đến ngày 28 tháng 12 tới đây. Đức Hồng Y Parolin đã cùng với Đức Hồng Y Sacco cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở thủ đô Baghdad. Hiện diện trong thánh lễ có ông bà Tổng thống Barham Sali của Iraq, nhiều vị đại sứ và đại diện các tôn giáo khác. Lên tiếng vào cuối thánh lễ, Tổng thống Sali đã chúc mừng các tín hữu Kitô và mọi người dân Iraq, đồng thời cảm ơn tòa thánh vì cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh. Ông cũng khuyến khích các tín hữu Kitô ở lại và góp phần vào công trình tái thiết đất nước, thăng tiến hòa bình và sự sống chung giữa mọi người. Trước đó, Đức Hồng Y Parolin đã được Thủ tướng Adin Ab al-Mahdi tiếp kiến. Đức Hồng Y tiếp tục cuộc viếng thăm tại thành phố Erbil và vùng bình nguyên Ninive ở miền Bắc. Nhiều người công giáo ở Iraq như Đức cha Simon Waduni, giám mục phụ tá tại giáo phận Baghdad, coi cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin dọn đường cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này.
Bogota, Tòa Thánh qua trung gian của Đức Tổng giáo mục Sứ Thần Luis Mariano Montemayor đã tặng 3 tấn lương thực cho giáo dân Cúcuta, Colombia, để góp phần trợ giúp người dân Venezuela di tản sang nước này. Hồi cuối tuần 22 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Montemayor đã đến thăm các trung tâm tiếp cư do giáo phận Cúcuta thiết lập ở biên giới để đón tiếp những người dân Venezuela tản cư. Tại trung tâm trú quan phòng, Đức Sứ Thần Tòa Thánh đã đến gặp Đức cha Victor Manuel Achua Cadavid, giám mục giáo phận Cúcuta, và Đức cha Mario de Vanle Maronta, giám mục giáo phận San Cristobal ở biên giới Venezuela. Hai giám mục địa phương đã kể lại cho Đức Sứ Thần tình trạng di dân hiện nay. Đức Tổng giáo mục Montemayor đã nói chuyện trực tiếp với một số người dân Venezuela di tản và phục vụ bữa ăn cho họ. Đức giám mục giáo phận San Cristobal đã cảm ơn giáo phận Cúcuta đã tiếp đón và giúp đỡ những người dân di cư Venezuela. Về phần Đức Sứ Thần Tòa Thánh, Ngài xin các giáo phận tiếp tục giúp đỡ cho anh chị em di dân và nói rằng Đức Thánh Cha thành tâm cảm ơn vì những cố gắng lớn của anh chị em trong lĩnh vực này và cảm ơn Colombia vì chính sách mở cửa đón nhận tất cả những anh chị em di cư. Trong tư cách là người Argentina, tôi cảm thấy đau lòng khi thấy một dân tộc Mỹ Châu Latin bị đau khổ như dân Venezuela. Đức Tổng giáo mục Montemayor cũng đã đến thăm cây cầu quốc tế Simón Bolívar, nối liền hai nước Colombia và Venezuela. Hôm 23 tháng 12, Ngài đã tiếp tục cuộc viếng thăm, cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Cúcuta và viếng thăm một số trung tâm tiếp cư khác của giáo phận, cũng như thăm các nữ tu thừa sai bác ái đang hoạt động tại đây. Từ ngày Venezuela lâm vào tình trạng khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội, đã có hàng trăm ngàn người dân nước này di tản sang Colombia láng giềng.
An tất tin, chiến dịch lễ ba vua trên toàn nước Đức sẽ được khai mạc ngày 28 tháng 12 tới đây. Lễ các thánh anh hài trong một buổi lễ tại đền thánh Đức Mẹ An Tích Tinh thuộc giáo phận Passau và có chủ đề là mang phúc lành trở thành phúc lành, chúng ta thuộc về nhau tại Peru và trên thế giới. Tham dự buổi khai mạc này có hơn 2.000 ca viên ngôi sao là những thiếu nhi tham gia chiến dịch. Sau khi dự buổi phụng vụ lời Chúa tại vương cung thánh đường Thánh Anna với Đức cha Stefan Oste, giám mục giáo phận Passau, một nhóm các em ca viên ngôi sao sẽ đến tòa thị chính và chào thăm ông thị trưởng Herbert Hofauer. Trong chiến dịch lễ ba vua, cho đến ngày lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng 1, hơn 300.000 thiếu nhi công giáo mặc y phục như ba vua đến các tư gia hát thánh ca và chúc mừng rồi lạc quyên làm việc nghĩa. Các em viết trên cửa mỗi nhà ba chữ viết tắt CMB, nghĩa là Chúa Kitô chúc lành cho nhà này, Christus Sene Diese Haus. Một số đại diện các em cũng sẽ đến viếng thăm Tổng thống và Thủ tướng Đức theo thói quen. Chiến dịch lễ ba vua được khởi xướng cách đây 60 năm tại Đức và cho đến nay đã quyên được hơn 1 tỷ euro để tài trợ 71.000 dự án giúp các trẻ em nghèo trên thế giới. Năm nay, Peru được chọn làm quốc gia tiêu biểu trong chiến dịch và đặc biệt quan tâm đến các trẻ em khuyết tật tại nước này và các nơi khác trên thế giới.
Köln. Đức Hồng y Maria Wernke, Tổng giáo mục giáo phận Köln, sửa sai tuyên bố của Đức cha Heimer Winmer, giáo mục giáo phận Hendersheim, Bắc Đức, vì vị này cho rằng sự lạm dụng quyền bính đưa tới nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là điều nằm trong hệ thống di truyền ADN của giáo hội. Đức cha Winmer năm nay 57 tuổi, nguyên là bề trên tổng quyền dòng thánh tâm Chúa Giêsu và mới được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Hinterham và nhậm chức ngày 1 tháng 9 năm nay. Đức cha cũng đòi thành lập một ủy ban sự thật cho giáo hội công giáo và đòi thay đổi sâu rộng trong các cơ quan quyền bính của giáo hội. Và theo ngài, vấn đề bạo hành tính dục vẫn chưa được nghiêm túc ý thức. Phản ứng nói về tuyên bố của Đức cha Winmer, Đức Hồng y Wernke nói rằng, nhận định như thế là không đúng, và giả sử như thế thì tôi phải ra khỏi giáo hội. Nếu sự ác của cơ cấu giáo hội ăn sâu như thế, thì nhà nước cũng phải hành động tương tự và cấm giáo hội. Thực sự không phải như vậy, sự ác không nằm sâu trong hệ thống di truyền ADN của giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát Thanh Đức được truyền đi hôm Chủ nhật 23 tháng 12, Đức Hồng y Wernke nhìn nhận rằng, sự mất tín nhiệm nơi giáo hội vì những vụ linh mục lạm dụng tính dục thật là bao la. Đức Hồng y nhìn nhận rằng, trong thời gian quá lâu chúng ta đã không tin các nạn nhân, và đó là một tội nặng đè trên chúng ta. Theo Đức Hồng y Tổng giám mục Köln, các trẻ em ở trong các cô nhi viện của giáo hội hoặc các trẻ em giúp lễ ngày nay được an ninh hơn. Phần lớn các linh mục, các cộng tác viên mục vụ và nhân viên của giáo hội không liên quan gì đến những vụ lạm dụng tính dục. Tuy nhiên, Đức Hồng y cũng không loại trừ nạn bạo hành tính dục. Đây là một vấn đề chung của toàn thể xã hội và phải được toàn xã hội giải quyết.
Beirut, từ đầu năm 2018 đến nay, đã có 110.000 người tị nạn Syria ở Liban tự nguyện hồi hương. Báo Daily Star, ngôi sao thường nhật, số ra ngày 23 tháng 12 vừa qua, trích thuật nguồn tin của cơ quan tình báo Liban để đưa tin trên đây. Từ tháng 8 vừa qua, cơ quan tình báo này cùng với chính phủ Syria đã phát động một chiến dịch thiết lập các trung tâm hồi hương đặc biệt để tạo điều kiện dễ dàng cho người tị nạn Syria hồi hương. Cho đến nay, số người Syria tị nạn tại Liban được ước lượng vào khoảng 1 triệu 300.000 người. Phần lớn không có cư trú hợp pháp, và khi bị bắt trong tình trạng này, họ bị cấm trở lại Liban suốt đời. Mới đây, lệnh cấm này được giảm xuống còn 1 năm. Đức Hồng Y Petera Rai cùng với các giám mục Công giáo Maronite nhiều lần kêu gọi người tị nạn Syria hồi hương vì tình trạng Liban không thể chịu nổi gánh nặng người tị nạn. Cả nước Liban có 4 triệu dân, nhưng phải gánh tới 1 triệu 300 ngàn người Syria, không kể những người tị nạn từ Iraq.
Mosul. Sau 4 năm đau thương, cộng đồng Công giáo Kandê tại thành phố Mosul ở Iraq lại có một tổng giám mục. Đó là Đức cha Mikael Nijib Musa, dòng Đa Minh, mới được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận địa phương. Cha Musa được Công nghị Giáo hội Công giáo Kandê bầu lên và được Đức Thánh Cha phê chuẩn hôm 22 tháng 12 vừa qua. Nhờ đó, lần đầu tiên từ 4 năm nay, thánh lễ Giáng sinh cho cộng đồng Công giáo tại Mosul lại được một vị giám mục cử hành. Đây là thành phố lớn thứ hai của Iraq. Trước chiến tranh tại đây có 3 triệu dân cư, nhưng thành này bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng từ tháng 6 năm 2014 và chỉ được quân đội chính phủ Iraq với sự hỗ trợ của các lực lượng đồng minh tái chiếm hồi tháng 7 năm 2017. Trong thời kỳ bị lực lượng IS chiếm đóng, hồi tháng 2 năm 2015, thánh đường lớn nhất và cổ kính nhất của Giáo hội Công giáo Kandê ở Iraq là nhà thờ Đức Bà ở trung tâm thành phố Mosul bị nhóm IS đặt chất nổ phá hủy. Đức tân tổng giám mục Mosa năm nay 63 tuổi, sinh tại Mosul. Sau một thời gian dài hoạt động trong kỹ nghệ dầu hỏa ở Pháp, năm 1981, Ngài gia nhập dòng Đa Minh, và 6 năm sau đó, năm 1987, Ngài được Đức cha Pierre Clavier truyền chức linh mục. Đức cha Pierre là giám mục giáo phận Oran ở Algeria, bị quân khủng bố Hồi giáo giết chết, và mới được tôn phong chân phước hôm 8 tháng 12 vừa qua. Sau khi thụ phong linh mục, cha Mosa trở về hoạt động tại Mosul. Khi lực lượng Hồi giáo IS tràn vào thành phố Mosul, cha Mosa đã cứu được các thủ bản rất quý của Kitô giáo và đưa tới nơi an toàn tại thành Erbil. Kinh nghiệm này được cha kể lại trong cuốn sách xuất bản năm 2017 với tựa đề Cứu sách và cứu người. Để bảo tồn gia sản Kitô ở Trung Đông, cha Mosa đã thành lập một trung tâm tại Iraq để biến các thủ bản và văn kiện đặc biệt sang dạng kỹ thuật số và để truyền lại cho hậu thế. Tổng cộng có hơn 8.000 thủ bản đã được nhóm của cha Mosa chuyển sang dạng kỹ thuật số. Nhiều thủ bản có từ hơn 1.000 năm.
Roma, 3 tổ chức công giáo là phong trào Focolari, Tổ Ấm, Hội Giorgio La Pira và tạp chí công giáo Città Nuova kêu gọi các cường quốc chấm dứt thái độ giả hình và ngưng bán võ khí cho Ả Rập Saudi và các nước tham dự vào chiến tranh tại Yemen. Từ hơn 4 năm nay, nội chiến tại Yemen giữa quân đội chính phủ do Ả Rập Saudi ủng hộ và phiến quân Houthi do Iran hỗ trợ đã làm cho hàng chục ngàn người chết và 85.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết vì suy dinh dưỡng do chiến tranh. 22 trong số 28.500.000 dân Yemen ở trong tình cảnh nghèo đói cùng cực, từ 2 đến 3 triệu người phải di tản vì chiến tranh. Trong tuần lễ trước đây, hai phe giao chiến đã ký hiệp định hòa bình tại Stockholm, Thụy Điển, nhưng chiến cuộc vẫn tiếp diễn tại một số nơi ở Yemen. Các nước Âu Mỹ đang bị tố cáo là giả hình, một tay viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân chiến tranh Yemen với 324 triệu euro, nhưng tay kia lại bán võ khí cho các nước can dự vào cuộc chiến tranh này. Số võ khí xuất khẩu sang Ả Rập Saudi là 34% từ Mỹ, 22% từ Nga, 6,7% từ Pháp, 5,8% từ Đức, Anh Quốc và Italia cung cấp 2,5% võ khí. Hôm 19 tháng 12 vừa qua, trong một hội nghị tại trụ sở Nghị viện Âu Châu ở Roma về chủ đề Không có Âu Châu nếu không tìm kiếm hòa bình, phong trào Tổ Ấm cùng với Hội Giorgio La Pira, Vị Tôi Tớ Chúa và tạp chí Città Nuova đã lưu ý dư luận thế giới về thảm trạng Yemen và kêu gọi các nước liên hệ. Hãy ngưng bán võ khí cho những nước có liên hệ tới cuộc nội chiến tại Yemen. Ông Carlo Cefaloni thuộc tạp chí Città Nuova nói rằng, vụ những bom được sử dụng tại Yemen là một trường hợp trắng trợn về chiến lược của công nghệ quân sự trên bình diện quốc tế, đã được mô tả đầy đủ trong tập hồ sơ mới đây của Caritas với tựa đề Sức nặng của võ khí. Các tổ chức tham dự hội nghị đã kêu gọi các nước xuất khẩu võ khí, ngừng bán võ khí cho Ả Rập Saudi và các nước khác ở vùng Trung Đông.
Nhân dịp lễ Giáng sinh, Cộng đoàn Thánh Egidio đã tổ chức bữa cơm trưa cho người nghèo. Tại Italia có 60.000 người tham gia và hơn 240.000 người ở 77 quốc gia trên thế giới. Truyền thống bữa cơm trưa cho người nghèo đã bắt đầu từ một nhóm nhỏ những người cao tuổi từ năm 1982 tại Vương cung Thánh đường Đức Maria ở Trastevere. Nếu không có truyền thống này thì họ sẽ vẫn cô đơn trong ngày ý nghĩa tốt đẹp nhất trong năm. Cộng đoàn đã sắp xếp để nhiều người có những hoàn cảnh khác nhau cùng ngồi chung một bàn ăn. Từ những người vô gia cư đến những người tị nạn đến từ những hành lang nhân đạo ở Âu Châu. Những trẻ em lang thang đường phố và những trẻ vị thành niên khổ cực trong những khu ổ chuột lớn ở châu Phi và châu Mỹ Latin. Trong dịp Giáng sinh kỷ niệm 50 năm thành lập Cộng đoàn Thánh Egidio, hàng trăm thành phố lớn nhỏ ở Italia đã tham gia sự kiện này, bao gồm Roma, Napoli, Genova, Messina, Milan, Paris, Firenze, Torino, Novara, Padova, Catania, Palermo, Trieste, Reggio Calabria. Người đứng đầu Cộng đoàn Thánh Egidio, Đức Tổng giáo mục Marco Imbayasso nhận xét, đây là một dịp mà những người giúp đỡ hiện diện lẫn lộn với những người được giúp đỡ. Một gia đình lớn trong đó có chỗ cho tất cả mọi người. Sự tham gia rộng lớn trong năm nay cho thấy chúng ta có thể trả lời cho nền văn hóa cam chịu và đóng kín, mà đôi khi dường như chiếm ưu thế, bằng cách mang lại cho nhiều người niềm hy vọng về một tương lai sẽ được xây dựng cùng nhau. Sự gia tăng tình liên đới rất có ý nghĩa. Sự giúp đỡ của các tình nguyện viên không chỉ qua việc chuẩn bị bữa trưa và phục vụ bàn ăn, mà họ còn biết những người nghèo mỗi ngày một gia tăng là những người bạn của cộng đoàn trong suốt cả năm. Tại Vương cung Thánh đường Đức Maria ở Trastevere, ngoài linh mục giáo xứ cha Don Marco Nhavi, còn có sự hiện diện của sứ thần tòa thánh ở Italia, Đức Tổng giáo mục Emin Polcheric. Khi kết thúc bữa ăn, Đức sứ thần tòa thánh nói, tôi mang đến cho các bạn phép lành của Đức Thánh cha Francisco. Giáng sinh này, Ngài nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có cùng một người cha. Do đó, tất cả chúng ta đều là anh em để cùng nhau mở ra một năm hòa bình. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô trưa thứ tư hôm qua.
Thánh Stefano Phó Tế, vị tứ đạo thiên khởi, đã hoàn toàn theo gương Chúa Giêsu thầy chí thánh của mình. Khi bị ném đá, thánh nhân đã phó thác chính sự sống của mình cho Thiên Chúa và tha thứ cho những kẻ bất hại mình. Kính thưa quý thính giả, thứ tư hôm qua ngày 26 tháng 12, lễ Thánh Stefano, tứ đạo thiên khởi. Tại Ý vẫn còn là ngày nghỉ sau lễ Giáng sinh, nên Đức Thánh cha Francisco đã không tiếp kiến chung các tín hữu như thường lệ. Thay vào đó, vào lúc 12 giờ trưa, Ngài đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với hơn 30.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh cha mời gọi mọi người bắt chước hai thái độ của Thánh Stefano, đó là tín thác vào Chúa và tha thứ cho nhau. Đức Thánh cha bắt đầu bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, niềm vui của lễ Giáng sinh vẫn còn tràn ngập tâm hồn chúng ta. Lời loan báo tuyệt vời rằng Chúa Kitô đã Giáng sinh vì chúng ta và mang bình an đến cho thế giới vẫn tiếp tục vang vọng. Trong bầu khí hân hoan này, hôm nay chúng ta cử hành lễ Thánh Stefano, phó tế và là vị tử đạo tiên khởi. Có thể là chúng ta cảm thấy lạ khi lễ kính nhớ Thánh Stefano được đặt gần với biến cố Giáng sinh của Chúa Giêsu, bởi vì có sự tương phản giữa niềm vui của Bethlehem và thảm kịch của Stefano bị ném đá ở Jerusalem trong cuộc bắt hại đầu tiên chống lại giáo hội mới khai sinh. Trong thực tế thì không phải như vậy, bởi vì hài nhi Giêsu là con Thiên Chúa nhập thể làm người, đấng sẽ cứu nhân loại bằng chính cái chết của người trên thập giá. Giờ đây chúng ta chiêm ngắm người được quấn trong khăn nằm trong hang đá. Sau khi người bị đóng đinh, người sẽ lại được quấn trong khăn và đặt trong mồ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói đến hai thái độ giống nhau của Chúa Giêsu trên thập giá và của Thánh Stefano khi bị ném đá. Đức Thánh Cha nói:
Santo Stefano fu il primo a seguire le orme del divino maestro con il martirio. Morì come Gesù, affidando la propria vita a Dio e perdonando.
Thánh Stefano là người đầu tiên theo bước của Thầy Chí Thánh bằng con đường tử đạo. Thánh nhân đã chết như Chúa Giêsu khi phó thác chính cuộc sống của mình cho Thiên Chúa và bằng cách tha thứ cho những kẻ bắt hại mình. Đức Thánh Cha giải thích, trong khi bị ném đá, Thánh nhân đã cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận linh hồn con. Những lời này hoàn toàn giống với những lời mà Chúa Kitô đã thốt ra trên thánh giá. Lạy Cha, trong tay Cha, con xin phó thác hồn con. Thái độ của Thánh Stefano trung thành bắt chước hành động của Chúa Giêsu là lời mời gọi mỗi người chúng ta đón nhận với đức tin từ đôi tay của Chúa những điều mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Tích cực cũng như tiêu cực. Cuộc sống của chúng ta không chỉ được ghi dấu bởi những hoàn cảnh vui tươi. Chúng ta biết điều này, nhưng với cả những thời điểm khó khăn và lạc hướng. Nhưng niềm tin thác vào Chúa giúp chúng ta đón nhận những giây phút cực khổ, khó khăn và sống những thời điểm này như là cơ hội để lớn lên trong đức tin và xây dựng những mối liên hệ mới với anh chị em. Đó là đặt mình trong bàn tay Chúa, đấng mà chúng ta biết là người cha vô cùng tốt lành với con cái của mình. Đức Thánh Cha cũng giải thích thái độ thứ hai của Thánh Stefano. Ngài nói:
Il secondo atteggiamento di Stefano, con il quale ha imitato Gesù nel momento estremo della croce, è il perdono.
Thái độ thứ hai mà Thánh Stefano bắt chước Chúa Giêsu trong thời khắc cao điểm trên thập giá, đó là tha thứ. Thánh nhân không nguyền rủa những người bắt hại mình, nhưng cầu nguyện cho họ. Ông Stefano quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng, lạy Chúa xin đừng chấp họ tội này. Chúng ta được mời gọi học tha thứ từ Thánh nhân, tha thứ luôn luôn, và tất cả chúng ta biết là không dễ làm điều này. Lòng tha thứ mở rộng con tim, làm nảy sinh sự chia sẻ, đem lại sự thanh tĩnh và an bình. Thánh Stefano tử đạo tiên khởi chỉ cho chúng ta con đường để đi theo trong các mối tương quan liên cá nhân trong gia đình, trong trường học và nơi làm việc, trong giáo xứ và trong các cộng đoàn khác nhau. Luận lý tha thứ và của lòng thương xót luôn luôn chiến thắng và mở ra những chân trời hy vọng. Nhưng sự tha thứ được gieo trồng bằng lời cầu nguyện và giúp chúng ta luôn nhìn vào Chúa Giêsu. Thánh Stefano đã có thể tha thứ cho những kẻ giết mình bởi vì Ngài được đầy tràn Chúa Thánh Thần, đăm đăm nhìn lên trời và mở mắt chiêm ngắm Thiên Chúa. Từ việc cầu nguyện, Thánh nhân nhận được sức mạnh để chịu đựng cuộc tử đạo. Chúng ta phải kiên trì cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để Người đổ tràn trên chúng ta ơn sức mạnh, xóa tan những nỗi sợ hãi của chúng ta, những yếu đuối của chúng ta và cả những nhỏ nhặt của chúng ta, và mở rộng trái tim để tha thứ, luôn luôn tha thứ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Đức Mẹ và Thánh Giuse cầu nguyện cho chúng ta. Lời cầu nguyện của các ngài giúp chúng ta luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn, và trợ giúp chúng ta trong ý muốn trở thành những người nam, những người nữ có khả năng tha thứ. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
E concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. benedicta tui mulieribus, et benedito frutto ventre tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam questum Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nunciante, Christi Filii tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unden Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et plus perpetua luce teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói thêm rằng: Tôi chào thăm tất cả anh chị em, các tín hữu hành hương đến từ Ý và nhiều nước khác. Tôi tái cầu chúc cho tất cả anh chị em điều này. Khi chiêm ngắm Chúa Hài Đồng Giêsu bên cạnh mẹ Maria và Thánh Giuse, anh chị em có thể cảm nghiệm được những thái độ sống huynh đệ và sự chia sẻ trong gia đình và cộng đoàn. Trong những ngày này, tôi đã nhận được rất nhiều sứ điệp cầu chúc từ Roma và các nơi trên thế giới. Tôi không thể trả lời cho từng anh chị em, vì thế hôm nay tôi chân thành cảm ơn anh chị em và tất cả mọi người, nhất là cảm ơn vì lời cầu nguyện của anh chị em. Tôi xin chúc mừng lễ Thánh Stefano và xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em dùng bữa trưa ngon lành và hẹn gặp lại anh chị em.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu xin thuật lại ơn gọi của Sơ Lucia Maule tại Học viện Giáo hoàng Ephata Phaolô VI ở Bethlehem, hội nhập trẻ em khiếm thính vào đời sống xã hội.
Ngày 6 tháng 9 năm 1971, một ngày không thể quên đối với Sơ Lucia Maule, bởi vì ngày hôm đó, Sơ đã nhìn thấy những học sinh đầu tiên của Học viện Ephata Phaolô VI ở Bethlehem, khoảng 20 em, từ 3 đến 7 tuổi, tất cả đều bị điếc, đi qua cánh cửa của Học viện để bắt đầu hành trình thay đổi cuộc đời của các em. Và từ ngày hôm đó đến nay, gần nửa thế kỷ trôi qua, Sơ Lucia đã dấn thân để giúp mang lại tiếng nói cho các học sinh câm và điếc ở Palestine. Học viện Ephata Phaolô VI nằm ở trung tâm thành phố Bethlehem. Từ 47 năm nay, trường đã giúp cho nhiều thanh thiếu niên khiếm thính ở vùng Cisjordani, bờ Tây sông Jordan, có thể phục hồi chức năng giao tiếp qua chương trình học luyện nghe và ngữ âm. Năm 1964, trong chuyến viếng thăm Đất Thánh, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã nhìn thấy nhiều trẻ em bị điếc, không được giúp đỡ. Do đó, Ngài mong muốn có một cơ sở giáo dục để giúp cho các em phục hồi chức năng. Từ mong ước trên của Ngài, Học viện Ephata Phaolô VI đã chào đời tại Bethlehem. Ngày nay, chiếc cầu nối giữa học viện này với nước Ý vẫn được tiếp tục qua tổ chức Gioan Phaolô Đệ Nhị, một tổ chức phi chính phủ giúp cho việc phát triển và cộng tác ở Trung Đông. Học viện Ephata được xây dựng trong vòng hơn 6 năm trời, và trong thời gian này, dự án giáo dục đầu tiên cũng được phát triển. Ngày 30 tháng 6 năm 1971, Đức Hồng Y Maximilian Fruchtenberg đã khánh thành ngôi trường và việc quản lý trường được ủy thác cho hội dòng các nữ tu giáo viên Thánh Dorothy. hay còn gọi là các nữ tử thánh tâm, ở Vicenza, Italia, một hội dòng đã có mặt tại đất thánh từ năm 1927. Từ con số khoảng 20 học sinh đầu tiên, hiện nay trường giáo dục cho 167 em, từ lứa tuổi nhà trẻ đến trung học. Để thực hiện công tác giáo dục này, Đức Phaolô VI đã thực hiện một thỏa thuận với Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, với Hiệp hội Phúc lợi Công giáo vùng Cận Đông, qua trung gian của Hội Giáo hoàng truyền giáo cho vùng Palestine. Tổ chức phúc lợi này đã cam kết sẽ đóng góp tài chính để thực hiện hoạt động này và sau đó tiếp tục phát triển cho các hoạt động của trường. Tên của trường nhắc đến một đoạn trích từ trong Tin mừng Thánh Marco, và họ dẫn tới cho người một người câm điếc, xin Ngài đặt tay trên anh, và tách anh ra khỏi đám đông, Ngài đặt ngón tay vào tay của anh và bôi nước bọt vào lưỡi của anh, rồi ngước mắt lên trời, Ngài thở dài và nói, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Và tay anh được mở ra, lưỡi anh không còn bị buộc cứng, và anh đã nói chuyện rõ ràng. Vào ngày 6 tháng 9 năm 1971, 24 trẻ em bị điếc bắt đầu chương trình phục hồi chức năng, theo một chương trình giáo dục được dự kiến sẽ kết thúc khi các em đến lớp 6. Một vài năm sau, cho đến năm 1996, trường cũng bắt đầu một khóa học cắt may kéo dài 3 năm. Năm 1997, khóa học 2 năm để lấy bằng thư ký thông qua việc học hỏi công nghệ thông tin và một số môn học bổ sung như tiếng Ả Rập, tiếng Anh và nhân văn cũng được bắt đầu. Từ năm 2003, theo điều luật về việc gia hạn giáo dục bắt buộc đến 16 năm, học viện đã bắt đầu dự án M, nghĩa là giai đoạn trung học phổ thông kéo dài đến lớp 10. Ông Marco Vissotti, một cộng tác viên đã đến Bethlehem từ năm 2015 để thực hiện chương trình kết nghĩa, chia sẻ rằng từ nhiều năm nay, nhiều tổ chức đã dấn thân cộng tác giúp cho học viện phát triển. Gần 50 năm qua, hơn 700 học sinh đã đi qua ngôi trường này, nơi mà bức tường câm lặng của những người khiếm thính được gỡ bỏ và nơi họ bắt đầu học nói. Tại Palestine đã có 53 người được gắn các máy nghe, trong đó có một số học sinh của Học viện Ephphatha Paolo VI. Còn đối với Sir Lucia Mole, 75 tuổi, trong gần nửa thế kỷ qua, Học viện Ephphatha đã giúp cho hàng trăm thiếu niên như được sinh lại lần thứ hai. Sir chia sẻ, chúng tôi đã đi theo bước Chúa Giêsu, người là lời tuyệt đối, đã dùng chúng tôi như khí cụ để mang lại tiếng nói cho các trẻ em không có tiếng nói của Palestine. Sơ cũng cho biết một phần sứ vụ của hội dòng Dorothy là chăm sóc cho người điếc. Sơ Lucia đến Palestine từ năm 1969 với chuyên ngành dạy học cho trẻ em bị điếc, nhưng trong nhiều trường hợp, việc dạy cho người khiếm thính thường được thực hiện qua ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng tại học viện này, chương trình được dạy bằng cách đọc ngôn ngữ môi, nghĩa là xem khuôn mặt của người đó để tìm ra kiểu nói, cử động, cử chỉ và biểu cảm của họ. Đây thật là một phương pháp khó khăn vất vả, đòi hỏi nhiều cố gắng, nhưng nó giúp hội nhập các em vào đời sống xã hội, bởi vì các em có khả năng hiểu những người đang ở bên cạnh mình. Sir Lucia đang nghĩ đến các bài tập, các trò chơi tập thở để giúp các em mở rộng buồng phổi của những người chưa bao giờ phát âm. Sơ chia sẻ, thật là một niềm vui khi các thiếu niên đến gần tôi, đặt tay ở cuốn họng để cảm thấy độ rung khi nói một chữ, rồi thử lặp lại từ đó. Có một lần, Sơ Lucia mang vào lớp một con chim hoàng yến để nói cho các em về những hoạt động hàng ngày để dạy cho các em bé nói từ ăn hay uống. Một số phụ huynh của các em nghi ngờ, họ đặt câu hỏi, làm sao mà các sơ người Ý có thể dạy con cái chúng tôi bằng tiếng Ả Rập? Sơ Lucia nói, họ có lý nghi ngờ, đó là một phép lạ vẫn còn lặp lại. Sau một thời gian làm việc ở Syria và Jordani, Sơ Lucia không rời Học viện Ephphatha nữa. Thật ra trước đây sơ mong muốn đi truyền giáo ở Brazil để loan báo tin mừng cho các thanh thiếu niên ở đó, nhưng Chúa đã đặt sơ ở một nơi khác, đó là Bethlehem, và sơ cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Sơ kể rằng, nhiều cựu học sinh của trường là gương mẫu phấn đấu cho các học sinh. Trước đây, một bé gái điếc khi đến trường như một người câm, không nói được, nhưng giờ đây em là một nhân viên của Bộ Nội vụ Palestine. Còn một em khác giờ đây là thanh tra của các trường công lập. Ngày 14 tháng 10 vừa qua, Đức Giáo hoàng Phaolô VI được tiên phong hiển thánh tại quảng trường Thánh Phêrô. Sơ Lucia cũng hiện diện trong buổi lễ. Thật là một niềm vui vô cùng lớn lao. Và tại Bethlehem, ngày lễ vẫn tiếp tục, vì Đức Giáo hoàng Phaolô VI là người đã muốn ở bên cạnh các thiếu niên này. Và đối với các em, Ngài là người cha thứ hai, người cha đã mang lại cho họ tiếng nói và cơ hội hội nhập với thế giới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dân Chúa Hài Nhi, sáng tác Giang Ân do Gia Ân trình bày.
dàng bao la. Ngài đã đến ban bình an khắp nơi, ban niềm vui thắm tươi, ôi ân tình trời thật chứa chan tuyệt vời. Ngài đã đến ban bình an khắp nơi, ban niềm vui thắm tươi, ôi ân tình trời thật chứa chan.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Baghdad đáp lại lời thỉnh cầu của Đức Hồng y Rafael Luis Sacco, thượng phụ giáo chủ Công giáo Kande, chính phủ Iraq đã quyết định lễ Giáng sinh là lễ nghỉ chính thức tại nước này. Bogota, tòa thánh qua trung gian của Đức Tổng giám mục xứ thần Luis Mariano Montemayor đã tặng 3 tấn lương thực cho giáo dân Cucuta, Colombia để giúp phần trợ giúp người Venezuela di tản sang nước này. Mosul, sau 4 năm đau thương, cộng đồng Công giáo Kande tại thành phố Mosul ở Iraq lại có một vị tổng giám mục, đó là đức cha Michael Najib Musa, dòng Đa Minh, mới được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận địa phương. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.